Tru Tiên. Tác giả Tiêu Đỉnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Tự chương. Tru Tiên là tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp do ngòi bút sắc bén mới nổi là Tiêu Đỉnh trứ tác. Từ khi xuất hiện vào năm 2003, Tru Tiên đã gây một làn sóng lớn trong văn học Trung Quốc. Cùng với Phiêu Diễu Chi Lữ, Tiểu Binh Truyền Kỳ, Tề Danh, Tam Đại Kỳ Thư Internet, thậm chí được xếp vào hàng những tác phẩm kinh điển, sánh ngang với các tiểu thuyết của Kim Dung, Cổ Long và Hoàng Châu Lâu Chủ. Trong một siêu thị ở Thiên Tao Sinh Trung Học đã chỉ vào cuốn Tru Tiên mà nói với bạn: đời này ta sống vì Tru Tiên. Từ đó có thể thấy được phần nào sức hấp dẫn của bộ tiểu thuyết này. Trong tiểu thuyết giả tưởng sử dụng bút pháp tiểu thuyết võ hiệp truyền thống để dẫn dắt câu chuyện, đưa nội dung chính là tình cảm lồn vào trong một thế giới quỷ ma. Giữa máu đỏ và chiến tranh, tình yêu trong sáng tươi đẹp mỗi lần xuất hiện đều đem theo vầng hào quang rọi sáng cả bầu trời. Thế gian ngày nay, chính đạo đang mạnh, tà ma tránh nguyên. Vùng đất Trung Nguyên xưng lên thủy tú, nhưng khí cường thịnh, sản vật phong phú là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái. Trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này bắt đầu từ Thanh Vân Môn. Trương Tiểu Phàm, nhân vật chính, là một thiếu niên bình thường, nhưng vận mệnh đã cợt đùa với hắn không chỉ một lần. Ý nghĩa duy nhất giúp hắn tồn tại chính là tình yêu. Tình yêu là tấm phao cứu mệnh, là tín ngưỡng và là tôn giáo duy nhất của đời hắn. Qua sự vật vã của Trương Tiểu Phàm mới thấy được sự trưởng thành của một người đàn ông gian nan biết bao. Tru Tiên thực chất là một bộ tiểu thuyết nói về sự trưởng thành, nói về tình cảm con người. Soi vào số phận Trương Tiểu Phàm, ta tìm thấy phần nào đó số phận của riêng ta. Lời tựa được Alex viết tặng. Thời gian không rõ, có lẽ là rất rất xa xưa trước kia. Địa điểm: Thần Châu Hạo Thổ. Từ thời Thái Cổ, nhân loại đối với thế giới quanh mình thảy những sự kỳ dị, chớp lòe, sấm động, gió dữ, mưa to, thiên tai nhân họa, thương vong vô số, lũ lụt khắp nơi, tuyệt không phải những sự sức con người có thể làm được, có thể chống cự được. Bèn cho rằng trên 9 tầng trời có chư vị thần linh, dưới 9 tầng đất có dồn đóng âm hồn, Diêm La, Địa Phủ. Vì vậy truyền thuyết thần tiên lưu lại hậu thế, chẳng biết bao nhiêu con dân loài người thành tâm khấu đầu, cứ hướng về những thần minh do trí óc mình tưởng tượng ra mà lễ lạc cúng bái, cầu phúc tố khổ, hương khói rất thịnh. Từ xưa tới nay, người thường chẳng ai là không chết, nhưng thế nhân đều ham sống sợ chết. Mỗi khi nói đến Địa Phủ Diêm La thì thường thêm thắt bao điều ghê sợ, rồi nảy ra cái thuyết trường sinh bất tử. So với những giống loài sinh linh khác, con người thể chất kém nhưng lại là linh trưởng của vạn vật. Đó tuyệt không phải là lời nói giả. Với động lực săn đuổi sự trường sinh hết đời này sang đời khác, những kẻ thông minh chí sĩ, người trước nằm xuống, người sau đứng lên, đổ hết tinh lực suốt kiếp vẫn cặm cụi đi tìm. Cho mãi đến nay, tuy vẫn chưa tìm thấy sự trường sinh bất tử, nhưng có một số nhà tu chân luyện đạo đã nhìn thấu được thiên địa tạo hóa, lấy thân phận của người phàm để điều khiển những thế lực bất trắc, nhờ sức các loại bảo bối thần bí, dụng cụ làm phép, có thể khiến lung lay cả trời đất với uy lực sấm sét. nhiều vị tiền bối đắc đạo cao thâm. Truyền thuyết kể họ đã sống lâu hàng ngàn năm không chết. Người đời cho rằng vậy là đắc đạo thành tiên, nên càng ngày càng có thêm nhiều người lao vào con đường tu chân luyện đạo. Thần Châu hào thổ rộng lớn khôn cùng, duy chỉ có vùng đất Trung Nguyên là phì nhiêu phong mỹ nhất. 8-9/10 dân cư trong thiên hạ đều sống tụ lại đây. Những vùng hoang địa ở đông nam tây bắc, núi treo leo, sông hung dữ, nhiều mãnh thú ác điểu, nhiều hư trướng động vật, cũng như loài mang di mọi rợ, ăn lông ở lỗ, hiếm thấy dấu vết của con người. Tương truyền trong dân gian từ xưa, có những di chủng hồng hoang sót lại trên nhân thế, nấp trong thông sơn mặt cốc, thọ đến vạn năm, nhưng chưa có ai nhìn thấy. Cho đến ngày nay, những người tu chân luyện đạo trong nhân gian phần lớn đều như cá giết qua sông, nhiều không đếm xuể. Thần Châu hào thổ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ đông đúc, cách thức tu chân luyện đạo cũng vô số, chẳng hề giống nhau. Chưa tìm ra cách nào để trường sinh, nhân gian đã hình thành các môn các phái, có chính có tà. Từ đó nổi lên những quan điểm riêng, rồi đấu đá lẫn nhau, đến nỗi tranh phạt chích chóc diễn ra vô số kể. Khi sự trường sinh bất tử xem ra xa xôi, không nắm bắt nổi, thì những sức mạnh có được nhờ tu luyện dần trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Thế gian ngày nay, chính đạo đang thịnh, tà ma tránh lui. Vùng đất Trung Nguyên sơn linh thủy tú, nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, là nơi chiếm cứ bền vững của các chính phái. Trong đó đặc biệt có ba phái lớn đứng đầu là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc. Câu chuyện này bắt đầu từ Thanh Vân Môn.